Một trong những bài hát chúng ta hát thường xuyên trong mỗi chương trình thờ phượng là bài nguyện tụng ngợi chiên con thánh. Bởi vì chúng ta hát bài này vì có rất là nhiều lý do. Lý do thứ nhất là nếu Đức Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời không chịu chết, đổ máu vô tội Ngài ra để chuộc chúng ta không được làm con của Chúa. Và vì vậy đó là lý do đầu tiên mà chúng ta phải ca ngợi chiên con thánh là đấng chủ tể trên muôn vật mọi loài đã chịu chết vì chúng ta. Và sở dĩ chúng ta hát bài này, bởi vì đây cũng chính là hình ảnh thờ phượng ở nơi thiên đàng được mô tả trong Khải Huyền đoạn 4. Kế đó tôi nhìn xem, này một cái cửa mở ra trên trời và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Khi các sinh vật lấy những vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi. Quăng mão triều thiên của mình nhưng mà tụng ngợi chiên cùng con thánh, hiến vương miện cái mão triều thiên dâng lên cho Chúa, và chỉ một mình Chúa là đấng đáng nhận được vinh quang tôn quý. Chúng ta hãy cùng nhau ca ngợi chiên con của Đức Chúa Trời là đấng đã cứu chuộc chúng ta.
For me. ấy tôi chịu chết, ấy đấng muôn ngàn tùng tôi vinh hiển thôi danh ai hay vượt hết Chúa của thu cầu suy tàn. Trên đường trần gian tôi tâm tôi đây, và người người đều ngó xem ta, tin mình say trong thân hồn đều thôi để nghe mà nhìn Chúa trong lòng anh, người cao phải nhìn thấy
Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa qua Phúc Âm Matthew chương 5 câu 13 đến câu 16. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mạng đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mạng lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.
Trong Matthew đoạn 5 câu 13 nói các con là muối của đất. Các con, Chúa Giêsu muốn nói đến ai đây? Trong Cựu Ước, người Do Thái là dân sự của Đức Chúa Trời. Mình biết được điều này khi sứ đồ Phaolô nhắc lại trong Roma đoạn 11 câu 28. Vì những người Do Thái được yêu thương bởi Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời yêu thương tổ phụ của họ và đã hứa với tổ phụ của họ. Và trong Tân Ước, tất cả những ai tin Chúa Giêsu đều là dân sự của Đức Chúa Trời. Và sứ đồ Phaolô cũng nhắc điều này trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 16. Chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng ta sẽ ở và đi lại giữa họ, và ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ, và họ là dân sự của ta. Hơn nữa, trong cái bố cục của bài giảng trên núi trong đoạn 5, Chúa Giêsu 11 câu đầu, Chúa Giêsu nói phước cho những người, phước cho những người, rồi Chúa kể ra những cái phước đó là những người sống trong cái thiên đàng, nước thiên đàng hoặc nước Đức Chúa Trời. Nhưng mà qua câu 12 trở đi thì Chúa đổi lại phước cho các ngươi hay là phước cho các con, cho thấy rằng Chúa nói đến các con là những người đi theo Chúa, tức là những môn đồ của Ngài, và nói rộng ra là dân sự của Đức Chúa Trời. Cho nên các con, Chúa muốn ý nghĩa muốn nói đến tất cả chúng ta là những người tin Chúa. Còn muối, Chúa Giêsu nói đến điều gì? Có rất nhiều người giải thích rằng muối có thể dùng để cho cái nêm nếm cái vị cho thức ăn hoặc để bảo tồn thực phẩm. Nhưng mà khi tôi suy gẫm về những câu này, suy gẫm đi suy gẫm lại, tôi nghĩ rằng nó phải có cái gì sâu sắc hơn. Và tôi được Chúa Thánh Linh hướng dẫn dựa vào hai cái nguyên tắc. Thứ nhất là Chúa luôn luôn dạy lời của Chúa dựa vào Kinh Thánh. Bởi vì sao? Quý vị nhớ khi mà Chúa lúc 12 tuổi Chúa lên đền thờ, và ba mẹ Chúa khi đi trở về thì tưởng là Chúa bị lạc. Nhưng mà Chúa ở lại trong đền thờ để làm gì? Chúa học, Chúa hỏi về Kinh Thánh với những người ở dạy dỗ, dạy Kinh Thánh ở trong đền thờ. Và 20 năm sau, từ 12 tuổi cho tới khoảng 32, 33 tuổi, khi Chúa đã đóng đinh trên thập tự, chết, chôn và sống lại, Chúa đi với, Chúa gặp hai môn đồ đi trên đường Emmaus, thì Chúa làm gì? Chúa kể lại cho họ nghe chuyện câu chuyện Kinh Thánh để mà họ nhận ra Chúa Giêsu. Quý vị nghĩ Chúa có nói hold on, let me đọc. Chúa không làm như vậy. Chúa kể ra, Chúa biết. Quý vị có thể nói Chúa Giêsu là Chúa thì dĩ nhiên Chúa có cái tài năng học Kinh Thánh. No, Chúa 100% con người. Cho nên tại sao mà 12 tuổi Chúa vẫn phải lên đền thờ để Chúa học và Chúa nhớ lời Chúa. Cho nên cái nguyên tắc thứ nhất đó là Chúa luôn luôn dạy cái gì đó dựa vào lời của Chúa. Và cái nguyên tắc thứ hai là những lời Kinh Thánh nó sẽ làm chứng về Chúa Giêsu. Như trong Giăng đoạn 5 câu 39 ghi lại như vậy. Chúng ta search Kinh Thánh không phải là để tìm được sự cứu rỗi. Chúng ta search Kinh Thánh là để làm chứng về Chúa Giêsu. Bởi vì hai điều đó mà tôi được học được một cái điều sâu sắc hơn và hôm nay sẽ chia sẻ đến quý vị. Quý vị biết Kinh Thánh có hai phần, Cựu Ước và Tân Ước, Old Testament and New Testament. Testament có nghĩa là giao ước. Qua các giao ước đó, Đức Chúa Trời bày tỏ phẩm đức của Ngài như là sự thành tín, sự yêu thương, sự thánh khiết, sự công bình, Cho nên bắt đầu trong Cựu Ước chúng ta đã thấy, sẽ thấy muối là biểu tượng cho sự vĩnh viễn của giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài. Cái giao ước muối đó thể hiện đối với các của lễ khi mà dân sự của Chúa dâng lên cho Đức Chúa Trời, ghi lại trong Lê Vi Ký đoạn 2 câu 13 như vậy: phải nêm muối vào các tế lễ chay, không được dâng tế lễ chay thiếu muối, vì muối là giao ước của Đức Chúa Trời mình. Các con phải dâng muối chung với tất cả các lễ vật. Các dân sự của Chúa đem của lễ đến đền thờ để dâng cho Chúa, nhưng mà họ không được dâng trực tiếp đến Chúa, vì luật lệ Chúa dạy họ đã có những con người Chúa đặt riêng ra để làm cái điều đó, tức là các thầy tế lễ. Các thầy tế lễ là người sẽ dâng trực tiếp các của lễ đó cho Chúa. Cho nên cái giao ước của muối đó cũng thể hiện đối với các thầy tế lễ, ghi lại trong Dân Số Ký đoạn 18 câu 19: tất cả các lễ vật thánh mà dân Israel dâng lên cho Đức Giê-hô-va thì ta ban cho con. Nói đến ông Aaron và người Lê-vi, cho con trai và con gái con như một luật vĩnh viễn. Đó là một giao ước bằng muối đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va cho con và cho dòng dõi của con. Không những cái giao ước bằng muối này thể hiện qua dân của lễ, thể hiện qua thầy tế lễ, nhưng mà quan trọng hơn hết cái giao ước này, cái giao ước của muối này, nó thể hiện qua cái quyền cai trị của đầy tớ Đức Chúa Trời. Trong Sự Ký Nhì đoạn 13 có kể lại một cái cuộc nội chiến giữa vua Abia của miền Nam Do Thái và vua Jeroboam của miền Bắc Do Thái, khi đất nước này bị chia đôi. Thì ông vua Abia mới nói với ông vua Jeroboam như vậy: các ngươi không biết rằng do giao ước bằng muối, Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã ban quyền cai trị vương quốc Israel cho David và cho con cháu người đến đời đời sau. Cái chuyện quyền cai trị của dân Do Thái là phải phụ thuộc vào David và con cháu của người. Tức là ông Abia này nói: we are the people that God chose to be the king and serve the Lord in the kingship. Nhưng mà tại sao ông vua Abia lại nói cái điều này? Có hai lý do. Lý do thứ nhất là cái ông vua Jeroboam này đó, ông không phải là dòng dõi của David. Thật sự ổng là một cái người làm cho Solomon khi mà xây cái đền thờ. Và khi đất nước bị chia đôi, ổng đi lên miền Bắc và ổng tự xưng làm vua. Và ổng đã làm gì? Trong Sử Ký Nhì đoạn 13 câu 9 ghi là ổng đuổi những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va là con cháu Aaron và người Lê-vi, và theo phong tục của các dân ngoại mà lập những thầy tế lễ riêng cho mình. Tức là điều này đã chống lại cái giao ước bằng muối của Chúa. Lý do thứ hai là ông muốn chiếm lấy quyền cai trị của dân sự Ngài. Và điều này cũng chống lại giao ước bằng muối của Chúa. Cho nên mấy ông mới được nhắc nhở là vương quốc mà Đức Giê-hô-va đã ban cho David và con cháu người sẽ đến đời đời. Quý vị biết, cái giao ước bằng muối giao sự cai trị cho vương quốc Do Thái đến đời đời đó. Trong Tân Ước, ngôi và quyền cai trị ban cho Chúa Giê-xu. Khi mà trong Phúc Âm nói đến sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu, trong Luca đoạn 1 câu 32-33, Thiên sứ mới nói: này, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban Ngài ngôi David, tổ phụ Ngài. Cái điều mà Chúa hứa với giao ước của muối đó trở thành hiện thực trong Chúa Giêsu. Vì vậy Chúa Giêsu không chỉ là đấng Messiah cho người Do Thái, đối với dân Do Thái, mà Chúa còn là vua đời đời của nước trời. Cho nên chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta trở thành công dân của cái nước mà vua đó là Giêsu. Và chúng ta là công dân của nước trời, và chúng ta cũng là môn đồ của Chúa Giêsu. Và khi chúng ta đi theo Chúa Giêsu hết lòng, chúng ta sẽ là môn đồ thật của Chúa Giêsu. Và Chúa nói các con là muối của đất. Chúa muốn nói là Ngài có ý nói là những ai sống trong trần gian này mà đã trở thành công dân trung tín của nước trời rồi, và nhờ sự thành tín trong giao ước muối của Đức Chúa Trời mà chúng ta là môn đồ thật. Dĩ nhiên, giao ước lúc nào cũng có hai chiều. Về phần Chúa thì Chúa luôn luôn thành tín. Bao nhiêu ngàn năm, Chúa vẫn giữ cho đến những cái lời hứa của Chúa xảy ra trong Tân Ước. Nhưng mà còn những người tin Chúa thì sao? Đời sống của chúng ta thì sao? Chúng ta có trung tín đối với Ngài để mà cái giao ước đó được hoàn tất hay không? Và sự trung tín đó sẽ có hữu ích cho nước Đức Chúa Trời, mặc dù chúng ta đang sống trong trần gian. Cho nên môn đồ thật là công dân nước Đức Chúa Trời, và môn đồ thật cũng sẽ có hữu ích cho nước Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói tiếp trong Matthew đoạn 5 câu 13b: nhưng nếu muối mất mặn thì làm sao? Thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Đây là loại câu hỏi mà không cần trả lời, bởi vì muối không thể mất mặn được, hóa chất của muối không thay đổi được. Và sở dĩ dường như muối bị mất mặn là vì cái số lượng muối bị trộn lẫn với nhiều cái thứ khác trong đó, cho nên bỏ bao nhiêu nó cũng không đủ mặn. Và muối ấy trở nên vô dụng. Câu 13C: cho nên môn đồ thật phải có cái vị mặn, phải có cái tác dụng để biết sự hữu dụng của muối đó, tức là sự trung tín của chúng ta. Chúng ta hãy xem những cái chỗ khác trong Kinh Thánh cũng nói về cái tác dụng của muối, như trong Luca đoạn 14 câu 35 ghi lại rằng: thứ nhất, muối có tác dụng hỗ trợ để bón ruộng. Ghi như thế này, bắt đầu câu 34: muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy không thể dùng bón phân, bón ruộng hoặc trộn phân, người ta vứt nó ra ngoài. Thứ nhất là muối có sự hỗ trợ là cái chất dinh dưỡng cho đất, để cho cây khi mà trồng ở ruộng được lớn lên mạnh mẽ. Thứ hai là muối có tác dụng biến cải những điều xấu, như là dùng để trộn phân. Phân là cái thứ phế thải, nhưng mà khi dùng muối để trộn phân thì nó sẽ hữu ích cho một cái điều nào đó trong cái cuộc sống. Hoặc là muối ngăn cản những điều xấu. Trong Ê-xê-chi-ên đoạn 16 câu 4 ghi là cái phong tục người Do Thái hay thoa xác muối vào em bé mà khi mới sanh ra. Chúa dùng cái hình ảnh này cũng ngụ ý nói cái sự chăm sóc của Chúa đối với Jerusalem, mà sau này họ phản Chúa. Muối cũng có tác dụng như là chữa lành trong các vua nhì. Ở đoạn 2 nói rằng tiên tri Elise dùng muối để chữa lành nguồn nước bị nhiễm độc, để tránh gây chết chóc hoặc làm cho đất không sinh hoa màu. Muối cũng có tác dụng giúp cho người khác về mặt tinh thần. Trong Gióp đoạn 6 câu 6, khi mà ông Gióp đang bị khổ sở, đang bị thử thách, thì mấy người bạn của ông Gióp lại để khuyên ông. Nhưng mà có một người, Eliphaz, khuyên ông như thế nào đó mà ông chớp ông đáp lại là như vậy. Cái lời khuyên đó nó lạc lẽo như ăn lòng trắng trứng gà mà không có muối. Và cuối cùng, muối cũng có giá tác dụng để giúp ích cho người khác về mặt tâm linh. Điều này ghi trong Colossae đoạn 4 câu 6. Lời nói của anh em phải luôn luôn ân hậu và nêm thêm muối. Có nghĩa là cái lời nói đó phải chân thật, phải thánh khiết, để anh em biết phải đối đáp thế nào với mọi người. Cho nên nếu muối là thật hay là môn đồ là thật thì phải có tác dụng đối với những môi trường xung quanh. Nếu muối không thật hoặc là môn đồ không thật thì rất là nguy hiểm, sẽ vô dụng, mất vị mặn, không có giá trị, thì bị bỏ ra ngoài, bị người ta chà đạp dưới chân. Đó rất là điều nguy hiểm cho môn đồ không thật. Cũng nói về muối, trong Phúc Âm Mát đoạn 9 câu 49-50 nói rằng vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất mặn thì làm thế nào làm mặn lại cho được? Nghĩa là mỗi người đi theo Chúa Giê-xu phải bị thánh lọc bằng lửa. Môn đồ vốn là trung tín thì còn lại, còn không thì sẽ bị hư mất. Cách đây khoảng 500 năm, một nhà đại tài người Ý tên là Leonardo da Vinci có vẽ rất là nhiều bức tranh nổi tiếng. Và một trong bức tranh nổi tiếng đó là bức tranh The Last Supper, bữa ăn lễ vượt qua cuối cùng của Chúa Giê-xu với các môn đồ trước khi bị đóng đinh. Và hình quý vị thấy đó thực ra là được một người họa sĩ khoảng 20 năm sau vẽ lại, người họa sĩ Gian Pietrino vẽ lại, bởi vì cái bức tranh đầu tiên được vẽ với những cái material nó không có tốt và nó deteriorate, nó bị hư rất là lẹ và sẽ được vẽ lại. Thì cái bức tranh đó được vẽ lại và ông đại tài Leonardo da Vinci đó, ông bày tỏ cái sự phản Chúa của Judas Iscariot bằng cách có cái hũ muối bị đổ kế bên ông. Một cái tấm hình khác sẽ thấy rõ hơn. Quý thấy cái bên góc bên đó có cái hũ muối bị đổ. Và khi chúng ta đọc sách Phúc Âm như Matthew đoạn 27, chúng ta sẽ biết chuyện gì xảy ra với cái người này. Sự thánh lọc môn đồ không thật sẽ xảy ra trong hiện tại, như đã xảy ra với Judas Iscariot, và cũng sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng, để giao ước của muối được trọn vẹn. Xã hội ngày hôm nay thì muốn chúng ta đi chung, đứng chung, ngồi chung với thế gian, để chúng ta cảm thấy chúng ta được chấp nhận. Văn hóa ngày hôm nay muốn chúng ta chấp nhận những cái điều mà đi ngược lại với Kinh Thánh. Ôi xin Chúa giúp cho chúng ta, xin Chúa giúp cho chúng ta chấp nhận đi ngược dòng với văn hóa, phải trả giá cao để làm môn đồ thật của Chúa Giê-xu. Bằng không, chúng ta sẽ trở nên vô dụng, trở nên vô giá trị. Và xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ giao ước muối của Chúa đối với dân sự của Chúa và sống trung tín với Chúa trong cái giao ước đó. Trung tín không có nghĩa là chúng ta sống cô động trong bốn bức tường của cộng đồng đức tin, sống trong cái cộng đồng của cái nhà thờ, mà là môn đồ thật là phải là ánh sáng cho thế gian. Cho nên Chúa Giê-xu nói tiếp cái chuyện các con là muối của đất rất là quan trọng, who we are, nhưng mà làm sao mình sống giữa thế gian. Matthew đoạn 5 câu 14 ghi tiếp, các con là ánh sáng cho thế gian. Có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ quay về cụ ước nữa để xem những đoạn nói về đầy tớ của Đức Chúa Trời, nói về Chúa Giê-xu. Thì trong Ê-sai đoạn 42 câu 6 ghi, ta là Đức Giê-hô-va, ta đã gọi ngươi trong sự công chính, ta sẽ nắm tay ngươi và gìn giữ ngươi, ta sẽ lập ngươi làm giao ước của dân, làm ánh sáng cho các nước, không phải chỉ cho nước Do Thái mà cho các nước. Đó là nói đến cái người đầy tớ của Đức Chúa Trời trong tiên tri Ê-sai 700 năm trước khi, khoảng 700 năm trước khi Chúa Giê-xu. Và chúng ta đi về lại Tân Ước thì Đức Chúa Trời được cho biết là Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bất cứ cái bóng tối tăm nào. Dân nhất đoạn 1 câu 5, Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, cho nên Chúa Giê-xu cũng là ánh sáng. Chúa Giê-xu nói trong Giăng đoạn 8 câu 12 như vậy, ta là ánh sáng của thế gian. Ta là ánh sáng của thế gian. Nhưng mà tại sao Chúa lại nói các con là ánh sáng của thế gian? Bây giờ ta lại là ánh sáng của thế gian. Thì trong Giăng đoạn 9 câu 5 giúp cho chúng ta hiểu điều này. Giăng đoạn 9 câu 5 nói, đang lúc ta còn ở thế gian, ta là ánh sáng của thế gian. Bây giờ Chúa Giê-xu ở đâu? Vậy ai là ánh sáng của thế gian? Là chúng ta, là những người môn đồ thật. Nghĩa là Chúa Giê-xu với sứ vụ soi sáng con người khi Ngài đang còn ở thế gian và bây giờ Ngài đã về trời. Vì vậy, trước khi Ngài trở lại thế gian, chúng ta là những môn đồ sẽ tiếp tục cái sứ vụ soi sáng cho thế gian. Chúng ta là môn đồ của Chúa, chúng ta phải là ánh sáng cho thế gian. Chúa dùng hai cái ẩn dụ, cái thành trên núi và cái đèn trên chân đèn, để nói đến hai điều khi mà chúng ta làm ánh sáng cho thế gian. Thứ nhất là để công khai, và thứ hai là để tỏ ra. Tỏ ra một cách công khai. Trong Matthew đoạn 5 câu 14 ghi lại, một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được. Mục đích của cái thành xây trên núi là để công khai, để cho những người khác nhìn thấy. Đó là cái mục đích xây trên núi là như vậy. Nếu là môn đồ thật thì ánh sáng đó phải được công khai trong thế gian. Rồi cái đèn để trên chân đèn, Chúa nói tiếp, không ai thắp cái đèn mà lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn để noi soi sáng mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người. Mục đích của cái đèn là để chiếu sáng, nhưng mà mục đích của cái đèn để trên chân đèn là để chiếu sáng cho mọi người. Có cái tác dụng. Nếu là môn đồ thật thì ánh sáng của môn đồ phải bày tỏ ra cho mọi người trong thế gian. Bày tỏ điều gì? Chúa nói tiếp, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con. Để họ thấy việc làm tốt đẹp của các con. Tôi cảm tại Chúa là Chúa không có ngừng ở đó. Nếu mà Chúa ngừng ở đó đó, là chúng ta rất là kiêu ngạo. Nhưng mà Chúa nói tiếp, về ca ngợi cha của các con ở trên trời. Cái đó là cái động lực mà để chúng ta bày tỏ việc làm tốt lành của chúng ta cho trần gian. Là để chúng ta bày tỏ cái ơn điển của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, để chúng ta giữ phần vào trong nước thiên đàng, để đem những điều tốt lành đó cho trần gian, để danh của Chúa được vinh hiển. Chúng ta phải chiếu sáng những cái điều đó vào trong cái nơi tối tăm. Chúng ta phải chiếu cái lẽ thật đó vào những trong nơi lừa dối. Chúng ta phải chiếu cái thánh khiết đó vào những nơi bại hoại. Và chúng ta phải chiếu cái tin mừng đó vào những cái nơi đau khổ. Và chúng ta phải chiếu cái sự sống của Chúa vào những nơi có sự chết. Mà chúng ta không phải bày tỏ những việc lớn, việc tốt mà chúng ta được Chúa ban cho là vì mình, mà là vì danh của Đức Chúa Trời. Bởi vì cái động cơ vì danh của Đức Chúa Trời nó rất là phù hợp với lại cái giao ước mới mà Đức Chúa Trời đã thành tín giữ cho chúng ta, và chúng ta là dân sự của Ngài. Chúng ta phải đáp lại vì danh của Chúa, vì sự trung tín của Chúa, và một vì cái sự thành tín của chúng ta trong cái giao ước đó. Để kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện trong Kinh Thánh mà chắc quý vị cũng rất là quen thuộc. Khi mà một người làm muối và làm ánh sáng như thế nào? Trong Luca đoạn 5, điều này ghi lại tất cả trong ba sách Matthew, Mark và Luca đều kể lại một môn đồ thật mà chúng ta có thể noi theo. Khi Chúa Giêsu gọi người thâu thế Lê-vi để làm môn đồ Ngài, thì ông bỏ hết mọi sự đứng dậy đi theo Ngài. Khi mình đọc cái này mình nói, there's no way ông Lê-vi bỏ hết mọi sự. Đúng vậy, ông bỏ hết mọi sự ở đây có nghĩa là không phải ông bỏ hết mọi sự cái ông đi theo Ngài. Ở đây nói lại, ông completely thay đổi cái tấm lòng của ông về nước Đức Chúa Trời. Ông không có còn coi những cái chuyện, cái điều mà ông có với trần gian này nó là quý, là quan trọng, mà ông thấy được cái điều của nước thiên đàng. Chủ nhật tuần tới, một sứ quán nhiệm giảng ở trong Philip, khi mà sứ đồ Phaolô nhận được cái tin mừng, nhận được cái ơn điển Chúa, ông những cái điều mà ông đã từng làm được, ông coi là nothing. Thì cái ông Lê-vi hay là trong Matthew ghi là ông Matthew này, ông bỏ là ông thay đổi cái tấm lòng của ông. Và sau đó chúng ta biết ông làm gì? Ông đi về. Khi mà ông đi theo Chúa rồi thì ông thấy được, ông về, ông coi lại tất cả những cái gì mà ông đã collect được bao nhiêu năm nay bởi làm cái việc thâu thuế. Và ông bắt đầu suy nghĩ tới nước thiên đàng. Và ông làm gì? Ông Lê-vi mở tiệc lớn. Mở tiệc lớn nha, chứ không phải mở tiệc nhỏ. Ông mở tiệc lớn, khoản đãi Chúa Giê-xu tại nhà mình, cũng mời nhiều bạn bè cũ trong nghề thâu thuế và những người khác nữa. Ông được cứu. Ông nghĩ tới những người bạn của mình đã bao nhiêu chục năm cùng làm việc chung với mình, thâu thuế với mình, cũng chưa được nghe tin lành. Ông dùng tiền của mình mà Chúa đã cho, và ông làm gì? Ông mở tiệc lớn, không phải là để ăn uống. Cái đó cũng là một phần, nhưng mà điều chính là để cho những người bạn bè của ông, những người thâu thuế đó, có cơ hội được gặp Chúa Giê-xu, được nghe về tin lành. Và ông đã làm điều đó. Mặc dù làm điều đó đối với ông là không phải dễ. Ông là người thâu thuế mà dân Do Thái nghĩ cho rằng đi theo ngoại bang để mà đàn áp dân sự về vấn đề thuế má, và còn gian lận rồi đủ thứ khác, là con người tội lỗi. Nhưng mà ông làm điều đó vì cái mục đích sống của ông bây giờ nó khác rồi. Và mình đọc tiếp xuống dưới thì mình thấy gì? Những cái người mà Pharisee, những người thông giáo, họ mới phàn nàn với ông, với Chúa Giê-xu về cái chuyện gì đang xảy ra. Vì Chúa Giê-xu ngồi ăn uống với người có tội. Ông biết điều đó, chứ không phải không, nhưng mà ông vẫn làm. Ông bày tỏ những cái điều mà ông nhận được, và ông đã trở thành môn đồ của Chúa. Và ông đem cái điều đó đến cho những người khác. Và tôi nghĩ không những ông đem tới cho, trong Kinh Thánh ghi, không những ông đem tới cho bạn bè, những người thâu thuế, mà cho những người khác nữa. As many as possible. Tôi nghĩ chắc Chúa Giê-xu cũng rất là proud, rất là khi mà tiệc rồi ta xong hết rồi, Chúa gặp ông Matthew, Chúa nói, cảm tạ Chúa có một môn đồ như ngươi, như các con, đã nghĩ tới nước thiên đàng. Cảm tạ Chúa có những người môn đồ như ông Lê-vi. Cảm tạ Chúa hơn vì có người như Chúa Giê-xu. có đứng như Chúa Giêsu. Tại sao? Cái trong xã hội ngày hôm nay, cái chuyện mà bác sĩ đi đến từng nơi, từng nhà, từng chỗ mà để tìm bệnh nhân đau ốm mà để chữa trị là cái chuyện không có. Chúng ta bị bệnh là chúng ta phải make appointment, phải gọi bảo hiểm, phải tìm tới bác sĩ, rồi phải chờ đợi. Cách đây 2 tuần tôi phải đi thử máu để được làm MRI cho cái đau bao tử cũng đã lâu. Nhưng mà vì để làm MRI phải thử máu vì họ sẽ chích cái thuốc để mà nó phản đây đó. Nhưng mà cứ tuần nào cũng gọi mà không có kết quả. Kết quả thử máu chưa về cho nên chưa làm được. Cái người đau ốm chúng ta phải đi, phải gọi, phải hỏi, phải tìm thầy thuốc. Nhưng mà cảm tạ Chúa Giêsu ngược lại. Chúa Giêsu đi tìm những người bệnh, những người hư mất để Chúa cứu. Và Chúa cũng muốn môn đồ của Chúa đi theo Ngài làm như vậy. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta đừng có phủ nhận. Chúa Giêsu đừng có phủ nhận ánh sáng của Ngài. Cũng đừng để tội lỗi làm cho mất ánh sáng của chúng ta. Có lòng thương xót những người hư mất và để đem tin mừng để cho họ nghe. Môn đồ thật phải làm chứng nhân cho Chúa. Môn đồ thật phải làm chứng nhân cho Chúa để cái sự chữa lành của Chúa Giêsu được bày tỏ trong đời sống mình cho người khác thấy, để họ cũng được nghe, được đến để được chữa lành. Chúng ta nói rất nhiều ngày hôm nay, sáng nay, nhưng mà nếu quý vị chỉ có thể nhớ 2 điều: muối là môn đồ thật, là công dân của nước trời, và ánh sáng là môn đồ thật, phải truyền ban rao truyền giảng cái tin lành đó cho người khác. Cụ thể nhất là chúng ta sẽ thấy hiện nay tỷ lệ mà số hội thánh trong giáo hạt của chúng ta, mà mỗi hội thánh đó đem ít nhất 1 người cầu nguyện tin Chúa trong năm 2020 vừa qua đó là 58%. Có nghĩa là 58 hội thánh trong số 100 hội thánh, chỉ có 58 hội thánh đó đem người đến với Chúa. Hiện nay cái tỷ lệ đứng vững của những người đã cầu nguyện tin Chúa trong các hội thánh của giáo hạt dựa vào tường trình năm ngoái 2020 là 49%. Có nghĩa là cứ 10 người đến hội thánh cầu nguyện tin Chúa thì chỉ còn lại có 5 người đứng vững, được đời sống thay đổi. Cho nên truyền bá phúc âm, truyền giảng để mời thân hữu đến cầu nguyện tên Chúa là chúng ta giải quyết được cái vấn đề cửa trước. Nhưng mà chúng ta cũng phải giải quyết luôn cái vấn đề cửa sau. Cửa sau tức là không đứng vững đó quý vị, tức là đi ra đằng sau tới cầu nguyện Chúa rồi lặng lẽ đi sau. Làm sao chúng ta giải quyết được những điều đó? Tôi nghĩ thứ nhất là do cái vấn đề đào tạo môn đệ trong hội thánh. Không những đào tạo những người mới tin Chúa được đứng vững, nhưng mà đào tạo tất cả con cái Chúa phải trở thành môn đồ thật. Và khi người ta thấy cái điều mà khi người ta vào, người ta nhận thấy rằng đây là những con người môn đồ thật tỏa ánh sáng, và không có cách nào, tôi đã cầu nguyện Chúa dù cho hoàn cảnh khó khăn như thế nào, đây là chân lý, đây là đường đi, đây là ánh sáng, đây là sự sống, đây là lẽ thật, phải tiếp tục.
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đón xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay đến ngày Chúa Giê-su trở lại. Amen. Chúa ban phước cho quý vị. Nhớ mình là muối của đất, là ánh sáng của trần gian.